Linh Mục và ngư dân trong đoàn hàng trăm người đi khiếu kiện Formosa cho VOA biết họ đã bị tấn công tàn nhẫn, nhiều người sống dở chết dở khi đang trên đường từ giáo xứ Song Ngọc, tỉnh Nghệ An, đi bộ đến Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để nộp đơn kiện Formosa, công ty đã gây ra thảm họa ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung, khiến người dân mất nguồn sinh kế. Tin cho hay, sau khi các xe hợp đồng bị chính quyền ngăn cản, đoàn người khoảng 600 người đã quyết tâm đi bộ đoạn đường khoảng 200 km để nộp đơn kiện. Tuy nhiên, họ đã bị tấn công khi đến xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Linh Mục Nguyễn Đình Thục, người dẫn đầu đoàn giáo dân, là nạn nhân của Formosa, cho VOA biết.
Cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và an ninh mặc thường phục toàn ra, tất cả phải mấy trăm cả ngàn người là toàn ra, nó bắt tôi, nó đánh đập thì cả con giáo dân họ đến họ bảo vệ tôi thì nó bắt những người làm truyền thông, nó cho lên xe nó chở đi, rồi mấy cái xe ô tô của chúng tôi chở người chở thực phẩm là nó cấu đi hết.
Một trong số những người đi trong đoàn cho biết chỉ trong buổi chiều 14 tháng 2, đoàn đã bị tấn công đến hai đợt.
Hai cái giai đoạn là bị đánh đập. Tức là khi lúc đầu tiên nó vừa chặn xe liền thì nó bắt người dân ép vào đường thì nó rút chìa khóa của người dân xong thì nó lôi người xuống nó đánh. Tập trung 4-5 người nó mặc thường phục nó đánh người nó còng tay nó ép nó đưa lên ô tô tải xe thùng đấy. Thì đấy là cái lần đầu tiên. Thì cái lần đấy cũng bắt rất là nhiều, bắt cũng khoảng 10 người, gần 10 người gì đấy. Bị ở đấy xong thì nó ép dân vào một cái bãi đất rộng ở đấy. Còn cái lần hai thì cái lúc cao tàu, tức là chúng giờ trò là nó ném đá đấy. Tức là nó mạo danh là người dân ném đá. Nhưng mà đấy không phải là dân ném đá mà là công an ném đá để cho dân nó hùa theo. Sau đấy là nó ném lựu đạn và nó... dân bắt đầu hoảng loạn chạy thì nó đuổi và nó đánh rất nhiều người bị thương.
Những hình ảnh được cập nhật trên mạng xã hội cho thấy nhiều người đã bị đánh với nhiều vết thương khá nặng trên đầu, bầm mắt, dập môi. Linh Mục Nguyễn Đình Thục cho biết thêm.
Nó đuổi, nó bắt và nó đánh đập bà con tan nhân, nó đánh đập mà rất là nhiều người mà bây giờ sống dở chết dở ngoài bệnh viện và nó đánh đập rất là nhiều, chắc khoảng vài ba chục người bị đánh đập.
Hiện các nạn nhân đang được cấp cứu tại các bệnh viện trạm xá ở địa phương. Giáo dân giáo xứ Song Ngọc đa số làm nghề biển. Nhiều người đã bị mất nguồn sinh kế kể từ khi xảy ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, chính quyền Việt Nam và Formosa chỉ đền bù cho người dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Sau khi đã gửi đơn kiện với kê khai cụ thể thiệt hại hồi năm ngoái, người dân giáo xứ Song Ngọc vẫn chưa được xem xét bồi thường. Vợ của một ngư dân tham gia trong đoàn đi kiện cho VOA biết.
Nếu cho sự chết sống của chúng tôi cũng phải đi để mà đòi lại cái sự thật, đòi lại những cái đền bù của chúng tôi thiệt hại. Tại vì nghề nghiệp chúng tôi không biết sống nghề gì. Nếu mà có đánh đập chúng tôi chết vì sự thật là chúng tôi cũng cứ sẵn sàng.
Hiện đoàn người đang đi kiện, đang tạm nghỉ ở giáo xứ Đồng Tháp thuộc xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trên đường đi kiện, họ được rất nhiều người dân, giáo xứ lân cận ủng hộ, trợ giúp thức ăn, nước uống. Trong khi truyền thông lề trái, nhiều Facebooker liên tục đưa tin cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông chính thống vẫn chưa đưa tin về sự kiện này. VOA đã cố gắng liên lạc với chính quyền địa phương để xác nhận thông tin nhưng không nhận được hồi đáp. Dư luận trong nước trong những ngày qua đang đặt nhiều câu hỏi xung quanh khối tài sản hàng trăm tỷ đồng mà gia đình Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu. Các tờ báo lớn cũng như mạng xã hội nêu lên những nghi vấn về sự minh bạch trong việc kiểm tra thông tin tài sản của Thứ trưởng Bộ Công Thương. Theo đưa tin của truyền thông trong nước, bà Thoa hiện đang sở hữu khối tài sản trị giá 672 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang. Bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương vào năm 2010 và trước đó có 18 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, theo VTC News. Bà Thoa từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty này. Trước những nghi vấn của công luận, Bộ Công Thương hôm 10 tháng 2 đã chính thức thông tin liên quan đến khối tài sản khổng lồ này của bà Thoa. Bộ này cho biết số cổ phần của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang mà bà Hồ Thị Kim Thoa đang sở hữu là số cổ phần có được từ trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương. Nhưng theo một chuyên gia kinh tế, việc nghi vấn của công luận là đúng bởi vì người dân cần được biết các công chức nhà nước và nhất là các lãnh đạo đang sở hữu những tài sản gì và nguồn gốc tài chính của những khối tài sản đó.
Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng nên có cái việc là kiểm tra, xem xét và đề nghị mà giải trình là với tiền lương thì chắc chắn không thể nào mà lại mua được cái khối phổ biến như vậy. Vậy thì từ những các cái nguồn nào và bằng cái gì mà bà lại có được một cái số cổ phiếu lớn như thế? Ngoài ra thì gia đình của bà ấy là cũng có một số cổ phiếu rất lớn ở công ty Điện Quang. Vậy thì việc cổ phần hóa đã thực hiện như thế nào và cổ phần đó đã được mua đi bán lại ra làm sao?
Cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh cho rằng luật cổ phần hóa quy định chỉ ưu đãi bán cho lao động trong doanh nghiệp và cần xem xét liệu việc mua đi bán lại cổ phần của doanh nghiệp này. Vụ việc của bà Thoa được công luận chú ý sau khi báo chí phanh phui vị thứ trưởng này có liên quan đến việc bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch PVC, hiện đang bị truy nã quốc tế. Trong thời gian ông Thanh làm chủ tịch PVC, công ty này đã thua lỗ 150 triệu đô la, thời gian từ 2009 đến 2013.
Thì là với tư cách là một thứ trưởng lãnh đạo Bộ Công Thương, là lãnh đạo cả cái chính nghiệp Điện Quang ấy, mà bà có một cái khối lượng cổ phiếu lớn như vậy, thì theo điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ nói, tức là phải đề phòng, phải đấu tranh với những các cái hiện thực là suy thoái, thoái hóa, biến chất. Thế thì đây là một cái hiện tượng gì và sẽ phải xử lý cái việc này nó như thế nào, hay là cứ để cái việc đó coi như là bình thường và không có ai có ý kiến gì cả hay sao? Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là công luận hiện nay rất là quan tâm.
Việc kê khai tài sản cá nhân của các viên chức và lãnh đạo nhà nước luôn được coi là một thủ tục không minh bạch ở Việt Nam. Các báo trong nước đồng loạt nêu lên mối quan tâm của dư luận đến sự hạn chế trong việc kiểm soát tài sản của quan chức và tính minh bạch trong việc kê khai giám sát tài sản của các cán bộ công chức nhà nước.
Trong cái tình hình ở Việt Nam là thu nhập nó ở đâu, nguồn gốc thế nào, thì hiện nay là chưa rõ ràng. Và nếu mà nó chưa rõ ràng như vậy thì từ cái trường hợp này có nên rút kinh nghiệm để có cái sự quản lý cái nguồn thu và cái tài sản hay không?
Vâng, hiện nay tức là hầu như là có kiểm soát gì đâu, người ta cứ kê khai như thế, chứ còn rằng là tại sao người ta lại giàu đến như thế thì không có ai có truy tìm, không có ai có cái xem xét là nguồn gốc tại đâu cả.
Theo VN Economy, một người anh trai của bà Thoa, ông Hồ Đức Lam, cũng đang nắm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông. Tờ báo điện tử của Thời báo Kinh tế Việt Nam cho biết người anh trai này của vị thứ trưởng sở hữu khối tài sản chứng khoán trị giá 290 tỷ đồng và có các con trai giữ những chức vụ quan trọng tại Nhựa Rạng Đông. Cả Điện Quang và Nhựa Rạng Đông đều đã thực hiện cổ phần hóa, bán vốn nhà nước và niêm yết trên sàn chứng khoán theo ghi nhận của VN Economy.